Đạo Mộ Bút Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, tôi nghe mà trợn mắt há mồm, mới đây thấy tên địa điểm này được nhắc đến trong sổ tay của Văn Cẩm, mà sao giờ bọn họ cũng sắp tới đó rồi. Trong chốc lát tôi không kịp phản ứng gì, hơn nữa bọn họ chắc hẳn chưa từng đọc được quyển sổ tay của Văn Cẩm đâu, vậy cớ sao lại biết đến sự tồn tại của nơi này chứ? Sao thế, anh chàng người Caucasus thấy vẻ mặt tôi kỳ quái, bèn hỏi thăm. Sao tự nhiên mặt mũi trắng bệch ra thế kia? Không có gì, mới rồi bị dọa đó mà. Tôi lập tức che đậy một câu, rồi làm bộ như lạ lùng lắm, vừa bám theo anh ta vừa hỏi. Tháp Mộc Đà là chỗ nào? Các anh tới đó làm gì thế? Tháp Mộc Đà hả? Cái này nói ra dài lắm, anh chàng Caucasus nhìn An Ninh đi phía trước một chút rồi nhỏ giọng bảo tôi. Để lát nữa tôi kể cho nghe, chúng ta đi xem hai vị tiểu ca kia mang từ trong ấy ra thứ gì trước đã. Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi, hình như An Ninh không cho anh ta kể những chuyện này thì phải. Thế là tôi cũng ngầm hiểu trong lòng, cũng không gặng hỏi nữa. Người trong khu tập kết cứ chạy qua chạy lại báo tin cho nhau, mấy người đang say giấc nồng trong túi ngủ đều bị đánh thức dậy. Chúng tôi đành phải cẩn thận luồn lách qua đám túi ngủ ngọ nguậy, đi một mạch theo nhóm An Ninh. Cả khu tập kết thật là lớn, bao trọn cả cái bãi tập trung xe Land Rover một ở ven đường nữa. Phía sau còn có một mảng toàn lều bạt, trong đó mái lều tròn lớn nhất đường kính phải tới 4-5 mét, hẳn là do dân bản xứ dựng lên, bên trên còn có chữ tạng đánh dấu, hình như là bảng giá thuê trọ. An Ninh dẫn chúng tôi vào, trong lều rất ấm, tôi thấy bên mép lều có đốt một lò than có ống khói nhỏ, trên nền đất trải lớp thảm lông dày nhiều màu sặc sỡ. Sau này tôi mới biết thứ đó gọi là len lông cừu thô, hiện giờ là thứ tương đối xa xỉ. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ gỗ gia dụng kiểu dân tộc tạng ngày xưa cùng với một số túi vải không dệt dàng thành từng bó chưa được tháo ra. Vải không dệt non-woven fabric, có cấu tạo từ các hạt nhựa tổng hợp và một số thành phần tái chế tùy theo mục đích sử dụng, sau đó kéo thành các sợi và liên kết với nhau bằng dung môi hóa chân hay nhiệt cơ khí tạo thành những tấm vải nhẹ và xốp. Cả căn lều thật ấm cúng dễ chịu, An Ninh ngồi xuống thảm trải sàn. Một người tạng tiến đến, hình như là chủ lều, rót trà bơ cho mỗi người bọn tôi. Tôi bèn ngồi xuống quan sát những người này một chút, kẻ khiến tôi phát cáu nhất chính là Muộn Du Bình, tên này ngồi ngay đối diện tôi thế mà lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ tựa vào một đống chăn chiên bự rồi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Đám người trên xe ban nãy không đến hết cả đây, mà chỉ có một số người tôi không quen biết, làm tôi cũng không được tự nhiên cho lắm. Trong số những người này, tôi chỉ biết mỗi Ô Lão Tứ và anh chàng người Caucasus, còn lại đều là những khuôn mặt lạ hoắc. Những người đó lục tục ổn định chỗ ngồi. An Ninh liền lấy thứ mà Hắc Nhãn Kính vừa đem ra từ tòa nhà ma lên, đặt xuống cái bàn thấp trước mặt chúng tôi. Đó là một cái hộp dệt bằng gỗ lim, sau khi mở ra thì thấy bên trong là một chiếc mâm sứ thanh hoa đã tàn tạ. Mảng mâm bên trái bị khuyết mất một miếng to cỡ bàn tay. Bên dưới cỗ quan tài đá nọ chắc chắn phải có một khoảng trống, như vậy xem ra chiếc mâm sứ này vốn được đặt ở trong khoảng trống đó. Đây là cái gì vậy? Vì sao nhóm Muộn Du Bình lại đi trộm thứ này về? Tôi không khỏi có chút hiếu kỳ, đúng lúc tôi đang định dướn, góc truyện audio.com, cổ về phía chiếc mâm sứ để nhìn thì đột nhiên lúc này lại có hai người từ bên ngoài bước vào lều. Đó là một cụ bà người Tạng đầu tóc bạc phơ, và một phụ nữ trung niên cũng là người dân tộc Tạng. Bà cụ người cũng gầy còm hom hem giống Trần Bì A Tứ, ước chừng cũng quá 70 rồi, có điều trông vẫn khá quắc thước, ánh mắt rất sắc bén. Còn người phụ nữ trung niên kia thì trái lại diện mạo cũng như một người Tạng bình thường. Hai người bọn họ vừa bước vào thì bầu không khí trong cả lều bạt đột nhiên biến đổi. Ngoại trừ Kính Dâm và Muộn Du Bình, những người khác đều không kìm được mà ngồi thẳng cả người lên quay về phía bọn họ, nhất là với bà cụ nọ. Thậm chí còn có hai người còn hành lễ với bà, dường như địa vị của bà lão người Tạng này ở đây khá là cao. Bà cụ cũng đáp lễ, rồi lại thoáng đánh giá chúng tôi một chút, đặc biệt là tôi. Có lẽ vì thấy tôi lạ nên bà ta nhìn nhiều thêm mấy lần, rồi mới ngồi xuống. An Ninh liền kính cẩn cầm mâm sứ kia lên đưa cho bà ta rồi lễ phép hỏi. Nữ Lạt Ma, ngài xem thứ năm đó ngài thấy có phải vật này không? Nói xong thì lập tức có người phiên dịch sang tiếng Tạng. Bà cụ nghe xong bèn đón lấy chiếc mâm sứ, bắt đầu ngắm nghía, xem được vài lần liền không ngừng gật đầu, đồng thời nói liến thoáng cái gì đó bằng tiếng Tạng. Người phiên dịch bắt đầu dịch ngược lại lời bà cụ vừa nói, mấy người bọn họ liền bắt đầu trò chuyện với nhau. Bọn họ đối đáp ngắt quãng, người phiên dịch thì không chỉ trình độ tiếng Tạng làng nhàng mà chết dở hơn nữa là tiếng Trung hình như cũng chẳng ra sao, cứ ngắc nga ngắc ngứ. Tôi căng tai ra mà nghe nhưng cũng chả nghe ra gì cả, bèn nhỏ giọng hỏi ô lão tứ bên cạnh xem bà cụ này là ai thế. Ô lão tứ không trả lời tôi, nhưng tay kính râm ngồi cạnh đã lên tiếng. Hắn thì thào nói với tôi, bà ấy tên là Định Trụ Trác Mã, là người dẫn đường cho Văn Cẩm năm xưa đó. Tôi nghe thấy cái tên này thì a lên một tiếng, lập tức đã hiểu ra không ít, cũng thầm kinh ngạc vì sự thần thông quảng đại của công ty an ninh. Bọn họ không chỉ biết tháp Mộc Đà mà còn biết là có người dẫn đường này nữa. Nói vậy thì an ninh hẳn là phải biết chuyện về Văn Cẩm rồi đúng không? Tôi đọc cuốn sổ tay của Văn Cẩm thì hiểu là bọn họ xuất phát từ Đôn Hoàng, tiến vào quá khu vực trung tâm của Sài Đạt Mộc. Cô ấy quả thực cũng có đề cập tới việc bọn họ đã mời một phụ nữ dân tộc Tạng làm người dẫn đường. Tôi không khỏi sờ lên cuốn sổ tay trong túi áo thầm hỏi thế này là sao nhỉ? Lẽ nào còn có người khác đã từng đọc cuốn sổ tay này hay sao? Có điều tôi vẫn nhớ rằng trong sổ tay của Văn Cẩm cũng có nói người phụ nữ dẫn đường này còn chưa đưa họ vào sâu trong thung lũng lắm. Sau khi qua khỏi khu đại sài đán tiến vào khu vực sát nhĩ hãn, hồ muối Ca Han, người phụ nữ dẫn đường này cũng không tìm được đường đi tiếp nữa. Trên thực tế là cũng chẳng có bất cứ đường nào để mà tìm. Cuối cùng, bọn họ đành chia tay với người dẫn đường trước một ngọn núi muối tự mình xuất phát đi sâu vào trong hơn nữa. Thung lũng Sài Đạt Mộc rộng hơn 240.000 km², hành trình cuối cùng của bọn họ đã đi ròng rã mất 3 tuần, kết cục là đã đi tới nơi nào thì không ai nói rõ được. Xem ra, nếu bọn họ muốn tới tháp Mộc Đà thì e bà cụ này cũng không thể đem đến cho nhóm của an ninh sự giúp đỡ hữu dụng nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể dẫn bọn họ tới nơi chia tay với đội của. Gocchuyenaudio.com, Văn Cẩm năm ấy, tôi còn đang nghĩ ngợi thì cuộc đối thoại giữa an ninh và Định Trụ Trác Mã đã kết thúc. Chào theo nghi lễ xong, người phụ nữ trung niên liền đỡ bà cụ ra ngoài. Có một vài người nghe không hiểu liền hỏi xem tình hình sao rồi. An ninh đã không giấu nổi nét cười trên gương mặt phấn khởi nói. Quả không sai, bà ấy nói đúng là cái đĩa này rồi. Đây chính là thứ mà Trần Văn Cẩm năm xưa đã đưa cho bà ấy xem. Bà ấy nói có chiếc đĩa này, bà có thể dẫn nhóm chúng ta tìm được cửa núi năm đó. Đám người liền bắt đầu xôn xao. Kính Dâm lại hỏi, khi nào thì xuất phát? An ninh đứng lên, nói với bọn họ, hôm nay, 12 giờ trưa tất cả mọi người cùng xuất phát. Nói xong, những người khác cũng đều đứng cả lên, định đi ra ngoài. Lúc này, gã đeo kính dâm đó lại hỏi, còn cậu ta thì thế nào? Nói đoạn liền trỏ vào tôi. Nhóm an ninh bèn ngoảnh hết cả lại về phía tôi. Hình như vừa rồi bọn họ đã quên khuấy mất rằng tôi vẫn còn lù lù ở đây. Mấy người bọn họ đều sừng sốt một hồi lâu. Tôi thì nhìn an ninh chằm chằm, để xem cô ta sẽ nói thế nào. Chẳng ngờ an ninh cũng không để ý gì nhiều, ngẫm nghĩ một tí rồi mới chỉ vào Muộn Du Bình ngồi một bên, bảo với kính dâm. Anh ta rước về thì anh ta đi mà chăng, nói xong liền dẫn người đi ra ngoài mất, trong lều bạt chỉ còn lại hai người là tên kính dâm và Muộn Du Bình. Kính dâm cười rủi hai tiếng, cũng tựa người vào đống chăn chiên, châm thuốc hút, rồi ngồi đó mà nhìn Muộn Du Bình, nói. Tôi đã nói là anh mua dây buộc mình rồi mà, ban nãy đừng cho cậu ta lên xe thì không được chắc. Giờ anh bảo phải làm thế nào đây? Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn tôi một cái, rồi thở dài với vẻ rất bất đắc dĩ, nói với tôi. Cậu về đi, ở đây không có chuyện của cậu, đừng vào trại an dưỡng kia nữa, thứ bên trong nguy hiểm lắm. Tôi nhìn hắn, trong lòng cực kỳ không vui, nói thật ra thì tôi cũng nào có muốn đến cái chỗ rắm chó kia làm gì. Tôi cũng chả biết nhóm an ninh vì sao lại phải đến cái nơi đó nữa. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết rằng rốt cuộc Muộn Du Bình đã làm cái gì ở Vân Đình Thiên Cung kia. Cảnh tượng khủng khiếp mà tôi chứng kiến đó, rốt cuộc là thế nào vậy? Thế là tôi bèn đáp, muốn tôi quay về cũng được thôi, tôi chỉ muốn hỏi anh mấy vấn đề. Muộn Du Bình vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, lắc đầu nói. Chuyện của tôi cậu không thể hiểu được đâu. Hơn nữa, có một số chuyện tôi cũng đang đi tìm đáp án. Nói xong hắn cũng đứng lên, đi thẳng ra ngoài lều mà không thèm ngoái lại lấy một lần. Tôi tức đến run bắn cả người, suýt nữa thì hộc cả máu. Nhìn cái bóng lưng hắn mà tôi thật chỉ muốn nhào lên bóp chết hắn cho rồi. Tên kính dâm kia cũng thở dài, đến bên cạnh vỗ vỗ tôi rồi bảo. Ở đây có xe buýt, 3 tiếng đồng hồ là về tới thành phố rồi. Đi đường bình an nhé. Nói xong, anh ta cũng ra khỏi lều bạt, trong lều chỉ còn một mình tôi, quang cảnh bỗng trở nên lặng ngắt, tôi cảm thấy thật thẽn tỏ cảm giác như mình bị xem thường, thậm chí còn là bị vứt bỏ, khó chịu vô cùng. Thái độ vừa rồi của đám người an ninh, Muộn Du Bình và kính dâm đó quả thực chẳng khác nào coi tôi là cái thằng ất ơ, có cũng được không có cũng chả sao. Thái độ đó còn khiến người ta bị tổn thương nhiều hơn là sỉ và nhục mạ hay căm ghét oán giận. Thế nhưng vấn đề mà kính dâm nói là thực, nghĩ thử mà xem, nhóm của An Ninh phải lên đường. Tôi là được bọn họ cứu ra từ ngôi nhà ma kia. Đó là một tình huống. Góc chuyện audio.com, bất ngờ cho nên họ căn bản không hề chuẩn bị phương án sắp xếp nào cho tôi cả, mà họ cũng không có trách nhiệm phải giải thích gì cho tôi hết. Tôi đương nhiên là nên về, nhưng mà tôi thực sự không cam lòng. Nhìn mọi người đi lại tấp nập ngoài lều bạt công tác chuẩn bị khí thế ngút trời, tôi nhìn cũng thấy máu sôi lên sùng sục. Tôi nghĩ, trở về rồi thì mình có thể làm gì đây? Người gửi đồ là Văn Cầm thì sớm đã đi trước tôi một bước rồi. Người này có thể trốn tránh suốt 20 năm ròng, đến mức chú ba giờ đủ ngón nghề vẫn chẳng lần ra tung tích thì tôi còn biết tìm kiếm thế nào? Lẽ nào tôi lại phải giống như chú ba, vì một câu đố mà bỏ ra 30 năm để tìm cô ấy hay sao? Không có chuyện đó đâu. Chuyện đã xảy ra trong trại an dưỡng mập mờ không rõ đầu đuôi, lại hoàn toàn chẳng có lấy một tẹo manh mối nào. Cuốn sổ tay Văn Cầm lưu lại cũng liên tục nhắc đến cái chỗ tháp mộc đà nọ. Mà giờ đây, nhóm người bên ngoài sắp xuất phát tới đó, còn tôi lại phải chuẩn bị mua vé ngồi xe buýt về nhà. Manh mối duy nhất của toàn bộ câu chuyện hiện tại chỉ còn lại cuốn sổ trong túi áo của tôi. Mà nội dung trong cuốn sổ dường như cứ một mực ngầm gợi ý rằng tôi phải tới tháp mộc đà thì mới có thể biết chút gì đó. Tôi nên làm gì bây giờ? Quay về cách nhĩ mộc thì tôi có thể làm được cái gì chứ? Chẳng làm được gì sắt, đã làm việc thì phải chủ động. Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên câu nói này của ông nội. Sau đó tôi sờ sờ cuốn sổ tay trong túi áo, nghĩ tới những gì trải qua ở cách nhĩ mộc lần này, hoàn toàn là nhờ tôi hành động nhanh mà lại quyết đoán nên mới giành được thời cơ trước. Được rồi, tôi lập tức đưa ra một quyết định, mẹ kiếp muộn du bình, đừng có mà hợm hĩnh. Anh đi được thì Ngô Tà tôi đây cũng đi được. Lần này tôi cứ đi theo đấy. Tôi bèn đứng lên, bước lại chỗ An Ninh đang chuẩn bị hành lý bên ngoài rồi hỏi cô ta. Cô có còn thừa trang bị không? An Ninh đang kiểm kê lại số lương khô của mình, nghe tôi đột nhiên hỏi thế liền kinh ngạc vô cùng. Thừa trang bị á, anh muốn làm gì? Tôi nhún vai, có phần không biết phải mở miệng thế nào. Tôi muốn tham gia, tôi muốn nhập đội, tôi cũng phải đi tháp mộc đà. Tham gia cái đầu anh ấy. An Ninh bật cười, quay đi không thèm để ý tới tôi. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn cô ta, nói, tôi có thể giúp các cô đó, cứ ngẫm lại hồi còn ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung mà xem. An Ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, cô ta nhìn ánh mắt của tôi rồi mỉm cười một cái. Anh nghiêm túc thật à? Tôi gật đầu, cô nàng liền chỉ vào xe trang bị ở bên, cứ tha hồ lấy, đúng 12 giờ xuất phát, đến trễ không đợi đâu đấy, cách chương.